Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Roma đoạn 14 từ câu 1 đến câu 13 và đoạn 15 từ câu 1 đến câu 2. Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Người này tin có thể ăn được cả mọi thứ, người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn, chớ khinh dễ kẻ không ăn, và người không ăn, chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó. Song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau. Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Vả chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Nhưng ngươi sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng Chúa phán: thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Vậy, chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. Vậy, chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Amen.
Amen.
Kính mời quý hội thánh đồng an tọa.
Có một người vợ cố gắng làm mọi cách để vừa lòng người chồng của mình, nhưng không có thành công. Cái người chồng này hầu như lúc nào cũng gắt gỏng, phàn nàn trong bữa ăn sáng. Nếu sáng đó bà làm cho ông bữa ăn sáng với cái trứng luộc, thì ông đòi ăn trứng chiên. Hay là cái bữa kế tiếp bà làm trứng chiên, thì ông nói tại sao phải là trứng luộc? Khó quá. Ngày kia bà nghĩ ra được một cái sáng kiến. Trên cái bàn có vừa trứng luộc vừa trứng chiên. Rồi cái bà ngồi xem thử ông nói gì. Hy vọng ông sẽ hài lòng. Nhưng ông chồng ngó vào cái trứng luộc với trứng chiên một cách chằm chằm. Rồi gắt lên. Bà này không có làm gì lên tất cả. Bà có biết bữa nay bà chiên lộn cái trứng không? Quý ông bà anh dạy mời, cái vấn đề phàn nàn không những chỉ xảy ra trong gia đình, giữa vợ và chồng, nhưng đồng thời xảy ra giữa anh em, chị em với nhau trong gia đình, và đồng thời xảy ra trong hội thánh Chúa. Bởi vì có những sự bất đồng ý kiến. Vào cái thời của Phao-lô, khi Phao-lô viết lá thư cho hội thánh Roma, hội thánh của Chúa có cái vấn đề. Thứ nhất là vấn đề ăn, thành ra cãi lộn, làm lốn xộn, muốn vỡ hội thánh. Cái vấn đề thứ hai là cái ngày nào tốt, ngày nào xấu. Cái vấn đề ăn, người thì nói ăn thịt thì tốt, người thì nói ăn rau mới tốt. Thành ra người nào ăn rau mới là tín đồ thiệt. Người nào ăn thịt, người theo ăn thịt thì nói người nào ăn thịt mới là tín đồ thiệt. Còn này là tín đồ yếu đuối. ngày, ngày tốt, ngày xấu. Cái ngày nay là cái ngày Chúa trời tốt. Một nhóm nói ngày nào cũng tốt cả. Bởi vì hai cái vấn đề đó mà làm lộn xộn hội thánh. Đến nỗi Phao-lô phải viết lá thư để mà dạy dỗ con cái Chúa. Con cái Chúa đấy là những người đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của họ. Mình có thể nói là những người tín đồ, những người tin Chúa, những người học đạo, những người theo đạo. Nhưng mà sự lộn xộn, phàn nàn, conflict hay là bất đồng ý kiến vẫn xảy ra. Thành ra cái lá thơ này ông Phao-lô bày tỏ rằng người tin Chúa cần phải thể hiện cái lòng tin cậy, kính trọng và tiếp nhận nhau. Như vậy, cùng nhau trong cái cuộc sống giữa tín đồ với nhau như thế nào? Thì ông dạy như thế này, người tin Chúa đừng có phê phán về cái lòng tin. Tại vì người nào biết chắc cái lòng tin của mình chưa chắc biết người khác. Thứ hai, sống là sống cho Chúa, chứ không phải sống cho người khác. Và đồng thời, đoạn 15 thầy nói, sống phải lưu tâm, nâng đỡ nhau. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa thật là ngọt ngào để dạy dỗ cho chúng con. Chúng con là những người tín đồ, chúng con là những người tin Chúa, thì chúng con sống với nhau như thế nào để đồng hành, phục vụ Chúa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chớ phê phán về lòng tin. Ông muốn nói rằng bằng lòng tiếp nhận các tín hữu ít đức tin. Hãy bằng lòng tiếp nhận kẻ kém đức tin, chứ cãi lấy về sự nghi ngờ. Người này có thể tin ăn được mọi thứ, người kia có thể là kẻ yếu đuối chỉ ăn rau mà thôi. Hãy tiếp những kẻ kém đức tin. Cái vấn đề của hội thánh lúc đó là người nói ăn rau là tốt, người nói ăn thịt là tốt. Chúng ta phải trở về lại cái bối cảnh của hội thánh vào cái thời đó. Quý ông bà anh chị em biết lá thư này viết cho hội thánh Roma là những người ngoại tin Chúa chứ không phải là những người Do Thái tin Chúa. Và người ngoại vào cái thời lúc đó thì khi mà người ta họ thờ những cái thân của họ và họ dâng những con sinh tế vô đền thờ, rồi những con sinh tế sau khi dâng ở đền thờ rồi đem ra ngoài chợ bán. Nếu mà lúc đó họ chưa có tin Chúa thì cái đời sống hàng ngày của họ, họ đi sao? Họ đi ra chợ, họ mua đồ ăn, mua thịt ta, họ về họ nấu họ ăn. Không có sao cả. Nhưng mà sau khi họ tin Chúa rồi thì nó trở thành vấn đề. Bởi vì người Do Thái lúc đó họ theo cái luật pháp của ông Môi-se thì nói rằng là không có được ăn đồ tế lễ, không được ăn những con thú bị chết ngộp, không được ăn những con thú mà đã dâng cho những thần khác. Thành ra cái người Do Thái tin Chúa có cái vấn đề với người Greek hay là người La Mã tin Chúa, người ngoại tin Chúa. Thành ra bắt đầu có vấn đề chỉ trích cho nhau. Nếu anh tin Chúa, người Do Thái lúc đó là tại vì đi ra ngoài chợ, họ sống ở nước ngoài, họ đi ra ngoài chợ thì họ không có mua thịt tại vì họ biết rằng thịt đó là đã dâng cho đền thờ rồi. Thành ra họ ăn rau cải hay là những cái con thú mà họ biết chắc chắn rằng chưa có được dâng trong đền thờ. Thành ra phải ăn như vậy thì mới là tín đồ. Nhưng mà người kia nói lâu nay tôi đi ra ngoài chợ tôi mua đồ ăn thì bây giờ tôi tin Chúa rồi, cái đồ ăn này nó không có làm thay đổi cái niềm tin. Khi mà tôi ăn như thế này tôi cũng mất cái sự cứu rỗi. Cái này tôi thông dịch như vậy. Nhưng mà trong hội thánh vẫn có vấn đề cãi vã xảy ra. Thành ra ông Phao-lô mới nói tiếp nhận các tín hữu ít đức tin. Cái vấn đề ăn uống nó không phải là cái vấn đề. Nhưng chúng ta phải biết chắc chắn cái niềm tin khi một người tin nhận Chúa Giêsu Christ thì có sự cứu rỗi. Cái đó mới là cái vấn đề chúng ta cần chú trọng đến. Và những cái kẻ yếu đức tin thì có thể cái người này lúc mới tin Chúa chưa biết gì cả, cần phải được đào tạo môn đồ, cần phải học hỏi lời Chúa để nâng đỡ cái đức tin họ lên. Nhưng mà cũng có thể những người này trong có thể là tin Chúa lâu rồi, cái đức tin lâu nay đang cao vậy, nhưng mà có một cái biến chuyển cuộc đời, một cái biến cố gì đó xảy ra cho họ làm cho họ yếu cái đức tin họ đi. Thành ra họ có thể làm những điều sai trật. Thì lời của Chúa chép phải tiếp nhận.
những con cái Chúa yêu đức tin đó. Nếu người ta mới tin Chúa, giúp đỡ họ thì họ được lớn lên. Nếu họ yếu đức tin bởi vì cái biến cố gì đó xảy ra trong cuộc đời của họ thì giúp đỡ họ, tiếp nhận họ để giúp đỡ, nâng đỡ để cùng lớn lên, làm lại cái niềm tin cho họ. Điểm kế tiếp, bằng lòng tiếp nhận người mà Đức Chúa Trời nhận làm con cái của Ngài. Lời của Chúa chép: người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn, người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta là ai mà chúng ta có thể phê phán người mà Đức Chúa Trời đã công nhận? Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Đức Chúa Trời chấp nhận làm con của Ngài, là công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta là ai mà chúng ta có thể khinh dễ những con cái của Đức Chúa Trời? Tại nếu mình khinh dễ người ta thì người ta khinh dễ lại. Thành ra con cái của Chúa cứ khinh dễ lẫn nhau. Thì chúng ta phải xét lại. Thành ra lời của Chúa nói: vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người, người ăn thịt được thì đừng có khinh dễ người ăn rau. Thời bây giờ ăn rau là good, tại vì diet, hạ cholesterol, hạ đường, hạ mỡ, hạ đủ thứ cả. Nhưng vào cái thời đó đó, nói là nếu mà Chúa đã ban phước cho đồ ăn rồi thì mình cứ việc ăn, mà anh cũng ăn được, tức là anh yếu đức tin. Thành ra chúng ta phải đừng có nhìn những cái vấn đề nhỏ mà chúng ta lộn xộn, khinh dễ hay là trách móc lẫn nhau. Quý ông bà anh chị em thấy cái hình này, cái người mà kêu là deep faith, có nghĩa là tôi quá sâu nhiệm trong Chúa, cái đức tin của tôi rất là lớn đó, mà đi chỉ trích, bởi vì đức tin lớn mà mình đi cứ chỉ trích người này, chỉ trích người kia, hồi là không ai dám tới gần cả. Nhưng mà cái hình ảnh ở đây để cho thấy rằng rất đông con cái Chúa, cái niềm tin đang còn thấp kém. Chúng ta cầu nguyện Chúa để nâng đỡ, giúp đỡ họ để lớn lên, chứ không có sử dụng hay là không có khinh dễ hay là trách móc để làm cho họ yếu đi đức tin. Chớ phê phán nhau về lòng tin. Người tin Chúa không có thẩm quyền phê phán tôi tới Chúa. Lời của Chúa rất là hay: ngươi là ai mà dám xét sở, xét đoán tôi tới kẻ khác? Nó đứng hay ngã là việc chủ nó, xong nó sẽ đứng vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Quý ông bà anh chị em ơi, phải mở ngoặc cái chỗ này chút xíu, tại vì khi mà nói tôi tớ, quý ông bà anh chị em hay con cái Chúa nghĩ rằng là mục sư mới là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Nên nhớ rằng mục sư là hội thánh coi như là chấp nhận, đặt tay, và mọi người mục sư được Chúa kêu gọi để làm tôi tớ của Ngài. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, những người phục vụ Chúa trong hội thánh của Chúa, vì Chúa mà phục vụ trong cái sự kêu gọi của Chúa, quý ông bà anh chị em là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Mà khi mà làm tôi tớ của Đức Chúa Trời thế nào, thường thường là ai bị nó ra nó vô. Thì lời của Chúa nói: ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Bởi vì quý ông bà anh chị em là tôi tớ của Đức Chúa Trời, khi mà phục vụ Chúa, tôi tạ ơn Chúa vô cùng, bởi vì trong năm vừa qua 82 con cái Chúa trong hội thánh chúng ta phục vụ Chúa, có nghĩa rằng 82 người là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần cầu nguyện cho những người làm việc, cầu nguyện Chúa để sang năm chúng ta có 100 người là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Mà khi đã là tôi tớ của Đức Chúa Trời, không có ai có thể xét đoán tôi tớ của Chúa. Bởi vì cái trách nhiệm của người phục vụ Đức Chúa Trời là sao? Chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu mà để trách thì để cho Chúa trách. Và chúng ta cầu nguyện, giúp đỡ, nâng đỡ cho những người phục vụ Chúa. Nhưng đồng thời, cái vấn đề thứ hai mà Phao-lô cần phải giải quyết lúc đó, tại vì vấn đề số 1 là vấn đề ăn uống, ăn rau, ăn thịt. Cái vấn đề số 2, ngày tốt, ngày xấu. Đó, ông giải quyết cái vấn đề cho hội thánh lúc đó. Nói là phải, chúng ta phải sống, sống cho Chúa. Chứ không phải là sống cho Chúa, sống là vì ngày tốt, ngày xấu mà sống. Sống cho Chúa là sống làm sao? Phải sống tạ ơn. Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, người kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau. Ai nấy
Hãy tin chắc ở trí mình, kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, vì họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Và chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nếu chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa, Đấng Christ đã sống, đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Chúng ta sống tạ ơn Chúa. Cái đó là điều Phaolô dạy bảo. Sống tạ ơn Chúa là sống làm sao? Sống tạ ơn Chúa, chúng ta nói rất là dễ, sống tạ ơn Chúa, sống sao? Sáng thức dậy, Chúa cho còn mở mắt ra thức dậy, tạ ơn Chúa. Có thể một số con cái Chúa nghĩ rằng chỉ ngày cái Chủ nhật là cái ngày tôi tới đền thờ của Chúa thì tôi mới tạ ơn Chúa. Không sao cả, Phaolô nói, cũng được. Nhưng mà cũng có một số con cái Chúa mỗi ngày, khi mà tôi thức dậy, mỗi ngày trong cuộc sống tôi sống tạ ơn Chúa. Thành ra trong cái sự thờ phượng, cái ngày thứ hai là cái ngày tôi tạ ơn Chúa. Thành ra khi mà tôi đi làm, tôi giống như là một người thờ phượng Chúa, làm trọn cái công việc Chúa giao phó, làm đẹp lòng người chủ mình. Và tôi làm cái công việc vào ngày thứ hai là tôi làm cho Chúa. Rồi một số người nói cái ngày thứ ba là cái ngày để mà tôi tạ ơn Chúa. Không sao cả, là cái ngày đó giống như là một cái ngày tôi thờ phượng Chúa, tôi làm tròn cái trách nhiệm của tôi để đẹp lòng Chúa, bởi vì tôi làm cho Chúa. Nhưng mà nếu làm được thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tốt. Mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta tạ ơn Chúa, tốt. Rồi cái ngày thứ bảy là cái ngày tôi sẽ, nếu người chồng, cái ngày thứ bảy tuần này là tôi sẽ nấu ăn cho vợ tôi. Khi mà nấu ăn, nấu giống như là làm cho Chúa. Nếu mà chơi thể thao, chơi thật tốt lành, với cái sportsmanship, tức là những cái chơi rất là tốt lành, giống như là tôi làm cho Chúa. Ngày Chủ nhật chúng ta họp lại nhau, giống như hồi nãy người cầu nguyện đó, là chúng ta họp lại với nhau giống như là đoàn tụ gia đình. Bất cứ những việc gì làm trong hội thánh của Chúa, làm thật tốt lành giống như làm cho Chúa. Khi mà chúng ta làm cho Chúa thì chúng ta có sự thỏa lòng. Khi chúng ta làm cho Chúa, Chúa ban ơn. Khi chúng ta làm cho Chúa đó, mình không có bị bận tâm bởi vì người này nói, người kia nói nó bận lòng. Bởi vì chúng ta làm cho Chúa, Chúa ban thưởng, Chúa trách, Chúa xử phạt, vân 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 vân. Cái đó là thuộc về Chúa. Những người khác nói đó thì mình nói nghe bên này nó chạy qua bên kia. Bởi vì mình làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Nhưng mà bởi khi mà làm cho Chúa một cách tốt lành, một cách trọn vẹn, thì người khác sẽ thấy. Mình không cần quảng cáo, người khác sẽ thấy và tôn trọng và kính trọng mình. Sống không có xét đoán khinh dễ anh em mình. Nhưng ngươi sao xét đoán anh em mình, còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy đều ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời, bởi có chép rằng Chúa phán: thật như ta hằng sống, mọi đầu gối quỳ trước mặt ta và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy mọi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Một ngày nào đó, quý ông bà anh chị em sẽ bị xét xử trước tòa án của Chúa. Nhưng nên nhớ cái đoạn này không phải là xét xử liên quan tới cái sự cứu rỗi, nhưng mà cái sự xét xử này quan hệ cái cách chúng ta cư xử với nhau, con cái Chúa đối xử với nhau. Để nói cái ngày đó chúng ta gặp Chúa, Chúa sẽ xét xử cái vấn đề đó. Đó lý do tại sao mà quý ông bà anh chị em phục vụ Chúa, sống cho Chúa, làm công việc cho Chúa. Tới cái ngày đó thì chúng ta không có gì than phiền cả. Còn người khác than phiền, họ sẽ đối diện cùng Chúa. Sống không có gây cớ phấp phạm. Vậy chúng ta chưa xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình. Đừng làm dịp cho người sa ngã. Thành ra hai cái nhóm này cứ cãi tới cãi lui hoài, thì ông khuyên nên chấm dứt cái việc chỉ trích phê phán nhau, nhưng phải tin cậy, kính trọng, yêu thương nhau. Đừng có để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình. Đừng làm dịp cho người khác sa ngã. Quý ông bà anh chị em ơi, đôi khi chúng ta suy nghĩ là hòn đá vấp chân là chúng ta phải thấy,
Nhưng mà đôi khi cái hòn đá pháp chân là những cái gì chúng ta không thấy. Đó. Tiếng Anh nói là giống như cái my game. Anh làm rất giỏi nhưng mà cái câu kế tiếp nó mới đập. Nó mới làm cho vấp ngã. Đôi khi chúng ta khen với nhau không có thành thật. Đó. Chúng ta khen giống như cháu uống nước đường rồi sau đó cháu cái búa. Nó nặng vô cùng, về nhà vắt đáy lên trán rồi cái tự nhiên mới thấy ủa tại sao lại nói cái câu đó, làm tự nhiên mình mất ngủ. Cái hòn đá vấp chân, nếu mà lần tới nữa tôi không thèm làm nữa. Đó, mình làm mệt vô cùng. Mà tự nhiên nói câu cái tự nhiên xuống tinh thần. Nó làm cho giống như cái nhịp tim của chúng ta, cái công việc chúng ta nó không có đồng nhịp với Chúa nữa. Lời của Chúa nhắc nhở đừng có xét đoán nhau. Nếu anh em, chị em mình có vấn đề, cầu nguyện nhân cái vấn đề đó cho Chúa. Dùng lời khuyên lên chứ đừng có chỉ trích. Giúp đỡ, nâng đỡ, đừng có làm cho người ta mất cái niềm tin đi. Đừng làm dịp cho người sa ngã. Đó là những vấn đề. Đoạn 15 câu 1 câu 2 rất là hay. Vậy chúng ta là kẻ mạnh phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Cái câu này rất là rõ rồi, không cần giải thích. Giúp đỡ nhau. Bởi vì quý ông bà anh chị em và tôi, không phải lúc nào mình cũng mạnh cả. Một số người có thể là tin Chúa lâu năm không lúc nào cũng mạnh nữa. Cứ tưởng tượng có một cái biến cố cuộc đời gì đó xảy ra, cái tự nhiên mình sụt xuống. Mà mỗi quý ông bà anh chị em mình phải để ý anh em mình. Cái người này mới tin Chúa yếu đức tin, không sao cả, giúp đỡ, nâng đỡ. Nhưng một người đang mạnh như thế này, cái tự nhiên sụp đổ xuống một cái, nó có vấn đề. Cầu nguyện, giúp đỡ, nâng đỡ, để cùng nhau tiến bước trên con đường thiên lộ. Cái cuộc đời chúng ta nhìn vào tương lai chúng ta không có biết được. Có lúc nó lên, có lúc nó xuống. Có lúc làm ăn được, mình lên tinh thần. Có lúc làm ăn xuống, mình xuống tinh thần. Đó. Có lúc bị bệnh tật, lúc thử thách trong gia đình, đủ thứ chuyện xảy ra cả. Mà cầu nguyện cùng Chúa, để ý cho nhau. Người mạnh giúp đỡ người yếu, để cùng nhau lớn lên, để cùng nhau. Nhưng mà cái điểm, cái câu ở đây nói là nên gương tốt, làm gương cho nhau nữa. Lời của Chúa chép, Đức Chúa, Chúa Giêsu Christ của chúng ta đó, chúng ta thuộc sống hay chết đều thuộc về Chúa. Đấng Christ đã chết và sống lại rồi, ý là làm cho Chúa, làm Chúa của kẻ chết và kẻ sống. Tôi cầu nguyện cho con cái Chúa rất là nhiều. Cầu nguyện Chúa, chúng ta làm việc Chúa khi còn sống. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài là Chúa của kẻ sống và kẻ chết. Nhưng cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em, khi mình sống, mình có Chúa, mình làm công việc Chúa một cách tốt lành. Đừng có chờ chết, gần chết rồi mới nói ước gì con có thì giờ, con có sức lực để con làm công việc Chúa. Chút xíu nữa đây chúng ta sẽ đại hội thường niên của Hội Thánh để mà bầu lại ban điều hành của Hội Thánh, cũng giống như những người làm việc trong Hội Thánh. Đương nhiên là năm vừa rồi đây có 82 người làm việc, nhưng mà cần những cái người để mà coordinator, để mà giúp đỡ, để mà điều hành. Chúng ta cầu nguyện cho nhau. Đa số là quý ông bà anh chị em đã renominate lại hết, nhưng có một cái position là cần mới, tức là cái ban cao niên. Bởi vì quý ông bà anh chị em thấy trong cái năm vừa qua, ban thờ phượng đề cử trưởng ban thờ phượng, ban truyền giáo đề cử người truyền giáo, cơ đốc giáo dục đề cử cơ đốc giáo dục. Thông công, quý ông bà anh chị em thấy, nếu mà nhìn thực tế trong những năm vừa qua, thông công thường thường nữ giới lo không à? Mình thực tế cái điều đó. Cầu nguyện Chúa những năm tháng sắp tới, trưởng ban thông công đi từ phụ nữ, rồi những cái việc mà nặng nhọc của cơ sở thường thường là nam giới. Cầu nguyện Chúa đi ra từ nam giới để mà phụ giúp anh Thanh trong cái vấn đề cơ sở. Nhưng mà để ý cái phục vụ mà đi ra cộng đồng hay là tiếp tân, quý ông bà anh chị em để ý đó, là từ cao niên. Cao niên có nghĩa là từ 62 tuổi trở lên. Thành ra cầu nguyện Chúa, chúng ta sẽ bắt đầu lại cái ban cao niên, có người hướng dẫn để có những cái chương trình thường trực đi ra ngoài cộng đồng, có những cái dưỡng sinh vân vân và vân vân, để quý ông bà anh chị em, những người trên 62 tuổi không những là mình có trí lực, mình có thể lực, mình có sức lực, đủ thứ lực cả, để sống lâu, sống khỏe, để mà hầu việc Chúa. Đó là cái những điều mới. Nhưng mà một cái vấn đề thì hội thánh chúng ta cần phải để ý tới. Nếu mà quý ông bà anh chị em, cái tuần qua thì có cái vụ xảy ra tại Pittsburgh. Thành ra cái focus của sang năm tôi sẽ chú ý rất là nhiều. Tôi không, tại vì thờ phượng đã hoạt động tốt rồi, thông công những cái ban ngành kia tốt rồi, tôi sẽ chú trọng nhiều cho cái về an ninh, trật tự, safety, security, để phải có một cái team. Và có thể tôi sẽ làm việc rất là cần những người này để có những cái tiến trình, những cái process để cho hội thánh chúng ta được tốt lành hơn.
Trở lại, cùng nhau sống trong cuộc sống là sao? Người tin Chúa chớ phê phán về lòng tin, bằng lòng tiếp nhận tín hiệu, ít đức tin, bằng lòng tiếp nhận người Đức Chúa Trời nhận làm con cái. Người tin Chúa không có thâm quyền để phê phán tôi tới Chúa hay là những người hầu việc Chúa. Sống cho Chúa sống sao? Phải sống tạ ơn Chúa, sống không xét đoán, khinh dễ anh em mình, sống không có gây cớ vấp phạm cho người khác. Và đồng thời, sống nâng đỡ, lưu tâm với nhau. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc chung cái câu nền tảng này để nhắc nhở. Nếu mà không nhớ hết cái bài giảng thì tối thiểu nhớ được câu gốc để làm nền tảng áp dụng cho đời sống mình thì rất là tốt. Chúng ta cùng nhau đọc chung. Vậy chúng ta chưa xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng là để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người xa ngã. Xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa dạy dỗ chúng con. Chúng con là những người tin Chúa thì chúng con không có phê phán nhau về niềm tin, chúng con sống cho Ngài, chúng con sống lưu tâm nâng đỡ nhau để đẹp lòng Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ có đại hội thường niên của hội thánh để bầu lại những người lãnh đạo trong hội thánh. Nguyện Chúa ở cùng tiến trình này một cách tốt lành và trong ý muốn của Chúa. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, và sau đại hội thường niên thì chúng con cũng ăn uống thông công với nhau nữa. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Khi chúng con ăn, chúng con uống, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển Chúa Chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.